Thưa đại chúng, bây giờ đến văn dịch. Đại chúng biết lại nữa, này thiện nam tử Đánh Dấu Thang, nói chuyện pháp luân là hai chậm, có bao nhiêu hạt bụi cực nhỏ ở trong thế giới hư không, cùng tầng pháp giới của tất cả cõi Phật khắp cả mười phương ba đời. Chấm phẩy. Mỗi cõi Phật rộng lớn hiện hữu nhiều như những hạt bụi cực nhỏ ấy, như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật là không thể nói hết. Chấm phẩy. Không thể nói hết. Chấm. Sơn Hà. Trong mỗi cõi Phật rộng lớn ấy, mỗi mỗi niềm có hết thảy chư Phật thành bậc vô thượng giác, hết thảy chúng hồi Bồ Tát như biển vây quanh. Vậy nhiều như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật, vậy không thể nói hết. Chẳng phải không thể nói hết. Sơn Hàn. Thế mà tôi đều đem ba nghiệp thân khẩu ý phải sử dụng mọi phương tiện ân cần cầu thịnh các ngài, chuyện vần bánh xe chánh pháp nhiệm màu. Chấm. Chương 2. Như vậy phải, thế giới hư không cùng tầng. Chấm phải, thế giới chúng sinh cùng tầng. Chấm phải, nghiệp chúng sinh cùng tầng. Chấm phải, phiền nào chúng sinh cùng tầng. Phải, nguyện tôi thường khuyến thịnh. Phải, hết thảy chư Phật. Phải, chuyện vần bánh xe chánh pháp không có cùng tầng, niềm niềm tương tộc. Phải, không có gián đoạn. Nghiệp thân ngự ý không có chán mệt. Rồi bây giờ thầy dạy đọc thầy.
A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng đại chúng, Bố thí con xin phép bằng đọc. Lại nữa, này tiện nam tử, nói chuyện pháp luân là có bao nhiêu hạt bụi cực nhỏ ở trong thế giới hư không cùng tận pháp giới của tất cả cõi Phật khắp cả mười phương ba đời. Mỗi cõi Phật rộng lớn hiện hữu nhiều như những hạt bụi cực nhỏ ấy, như số bụi cực nhỏ ấy của các cõi Phật là không thể nói hết, không thể nói hết. Trong mỗi cõi Phật rộng lớn ấy, mỗi mỗi niệm có hết thảy chư Phật thành Phật vô thượng giác, hết thảy chúng hội Bồ Tát như biển vây quanh, nhiều như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật, không thể nói hết, không thể nói hết. Thế mà tôi đều đem ba nghiệp thân ngữ khẩu ý, sử dụng mọi phương tiện ân cần cầu thỉnh các ngài chuyển vận bánh xe chánh pháp nhiệm màu. Như vậy, thế giới hư không cùng tận, thế giới chúng sinh cùng tận, nghiệp chúng sinh cùng tận, phiền não chúng sinh cùng tận. Nguyện tôi thường khuyến thỉnh hết thảy chư Phật chuyển vận bánh xe chánh pháp không có cùng tận, niệm niệm tương tục không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý không có chán mệt. A Di Đà Phật, con xin hết.
A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng cùng đại chúng, con xin đọc. Lại nữa, này thiện nam tử, nói chuyện pháp luân là có bao nhiêu hạt bụi cực nhỏ ở trong thế giới hư không cùng tận pháp giới của tất cả cõi Phật khắp cả mười phương ba đời. Mỗi cõi Phật rộng lớn hiện hữu nhiều như những hạt bụi cực nhỏ ấy, như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật là không thể nói hết, không thể nói hết. Trong mỗi mỗi cõi Phật rộng lớn ấy, mỗi mỗi niệm có hết thảy chư Phật thành bậc vô thượng giác, hết thảy chúng hội Bồ Tát như biển vây quanh, nhiều như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật, không thể nói hết, không thể nói hết. Thế mà tôi đều đem ba nghiệm, khăn khẩu ý, sử dụng mọi phương tiện ân cần cầu thỉnh các ngài chuyển vận bánh xe chánh pháp nhiệm màu. Như vậy, thế giới hư không cùng tận, thế giới chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận. Nguyện tôi thường khuyến thỉnh hết thảy chư Phật chuyển phận bánh xe chánh pháp không có cùng tận, niệm niệm tương tục không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý không có chán mình.
A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng, kính thưa đại chúng, con xin đọc bài. Lại nữa, này thiền nam tử, nói chuyện pháp luân là có bao nhiêu hạt bụi cực nhỏ ở trong thế giới hư không giới, hư không cùng tầng pháp giới của tất cả các cõi Phật khắp cả mười phương ba đời. Mỗi cõi Phật rộng lớn hiện hữu nhiều như những hạt bụi cực nhỏ ấy, như số bụi cực nhỏ của cả cõi Phật là không thể nói hết, không thể nói hết. Trong mỗi mỗi cõi Phật rộng lớn ấy, mỗi mỗi niệm có hết thảy chư Phật thành bậc vô thường giác, hết thảy chúng hội Bồ Tát như biển vây quanh, nhiều như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật, không thể nói hết, không thể nói hết. Thế mà tôi đều đem ba nghiệp thân khẩu ý sử dụng mọi phương tiện ân cần cầu thỉnh các ngài chuyển vận bánh xe chánh pháp nhiệm màu. Như vậy, thế giới hư không cùng tầng, thế giới chúng sanh cùng tầng, nghiệp chúng sanh cùng tầng, phiền não chúng sanh cùng tầng. Nguyện tôi thường khuyến thỉnh hết thảy chư Phật chuyển vận bánh xe chánh pháp không có cùng tầng, niệm niệm tương tục không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý không có chán mệt. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên ôn cùng toàn thể đại chúng, con xin được đọc bài. Lại nữa, này thiện nam tử, nói chuyện pháp luân là có bao nhiêu hạt bụi cực nhỏ ở trong thế giới hư không cùng tận pháp giới của tất cả cõi Phật khắp cả mười phương ba đời. Mỗi cõi Phật rộng lớn hiện hữu nhiều như những hạt bụi cực nhỏ ấy, như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật là không thể nói hết, không thể nói hết. Trong mỗi cõi Phật rộng lớn ấy, mỗi mỗi niệm có hết thảy chư Phật thành bậc vô thượng, thành bậc vô thượng giác, hết thảy chúng hội Bồ Tát như biển vây quanh, nhiều như số bụi nhỏ của các cõi Phật, không thể nói hết, không thể nói hết. Thế mà tôi đều đem ba nghiệp thân khẩu ý sử dụng mọi phương tiện ân cần cầu thỉnh các ngài chuyển vận bánh xe chánh pháp nhiệm màu. Như vậy, thế giới hư không cùng tận, thế giới chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận. Nguyện tôi thường khuyến thỉnh hết thảy chư Phật chuyển vận bánh xe chánh pháp không có cùng tận, niệm niệm tương tục không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý không có chán mệt. Nam mô A Di Đà Phật. Sẽ con xin hết ạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên sư ông cùng quý thầy cô, con xin đọc bài. Lại nữa, này thiền nam tử, nói chuyện pháp luân là có bao nhiêu hạt bụi cực nhỏ ở trong thế giới hư không cùng tận, pháp giới của tất cả cõi Phật khắp cả mười phương ba đời. Mỗi mỗi Phật sống rộng lớn, hiện hữu nhiều như những hạt bụi cực nhỏ ấy, như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật là không thể nói hết, không thể nói hết. Trong mỗi cõi Phật rộng lớn ấy, mỗi mỗi niệm có hết thảy chư Phật thành bậc vô thượng chánh giác, vô thượng giác. Hết thảy chúng hội Bồ Tát như biển vây quanh, nhiều như số bụi cực nhỏ của các cõi Phật, không thể nói hết, không thể nói hết. Thế mà tôi đều đem ba nghiệp thân khẩu ý, sử dụng mọi phương tiện ân cần cầu thỉnh các ngài, chuyển vận bánh xe chánh pháp nhiệm màu. Như vậy, thế giới hư không cùng tận, thế giới chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận. Nguyện tôi thường chuyển thỉnh hết thảy chư Phật, chuyển vận bánh xe chánh pháp, không có cùng tận, niệm niệm tương tục, không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý, không có chán mệt. A-di-đà Phật, con xin hết.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch ôn, kính bạch đại chúng, con xin đọc bài. Văn dịch: Lại nữa, này thiện nam tử, nói chuyện pháp luân là có bao nhiêu hạt bụi cực nhỏ ở trong thế giới hư không cùng từng pháp giới của tất cả cõi Phật khắp cả mười phương ba đời. Mỗi cõi Phật rộng lớn, hiện hữu nhiều như những hạt bụi cực nhỏ ấy, như số bụi cực nhỏ của cả cõi Phật là không thể nói hết, không thể nói hết. Trong mỗi cõi Phật rộng lớn ấy, mỗi mỗi niệm có hết thảy chư Phật thành bậc vô thượng giác, hết thảy chúng hội Bồ Tát như biển vây quanh, nhiều như số bụi cực nhỏ của cả cõi Phật không thể nói hết, không thể nói hết. Thế mà tôi đều đem ba nghiệp thân khẩu ý, sử dụng mọi phương tiện ân cần cầu thỉnh các ngài, chuyển vận bánh xe chánh pháp nhiệm màu. Như vậy, thế giới hư không cùng tận, thế giới chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận. Nguyện tôi thường khuyến thỉnh hết thảy chư Phật chuyện vần bảnh xe chánh pháp, không có cùng tận, niệm niệm tương tục, không có gián đoạn, nghiệp thân ngự ý, không có chán mệt.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin hệ thỉnh.
Thập phương sở hữu thế gian đăng, tối sơ thành tựu Bồ Đề giả, ngã kim nhất thiết giai khuyến thịnh, chuyển ư vô thường diệu pháp luân. Đó là văn trùng tụng. Bây giờ văn dịch: Mười phương đâu có thế gian đăng, vừa mới chứng thành bậc giác ngộ, con xin cầu thịnh đến tất cả, chuyển xe diệu pháp nơi vô thượng.
Quý thầy, quý cô về đọc đi đọc lại cái nguyên văn, rồi đọc đi đọc lại cái phân dịch. Mà nếu thấy cái phân dịch của mình dịch hay hơn nữa thì cố gắng lên để mà dịch cho nó hay hơn. Nhớ chưa? À, càng đọc càng tông thì kinh điển nó thấm vào ở trong cái thân và tâm của mình. Rồi kinh điển thẩm vào trong tâm của mình á, nó còn lại đó cho mình, và nó huân tập trở thành ra cái chủng tử. Vì vậy mà các thầy các cô phải đọc và tụng mỗi ngày. Nếu mình mà không có đọc tụng mỗi ngày ấy, kinh nó không đi vào ở trong con người của mình, pháp nó không đi vào ở trong thân và tâm của mình. Mà khi mà kinh hay pháp không đi vào trong thân tâm của mình, trong đời sống của mình, thân và tâm của mình không có được chuyển hóa để cái xấu trở thành cái tốt, để cái ác nó trở thành cái thiện, để cái không dễ thương trở thành cái dễ thương. Do đó mà phải hành trì mỗi ngày. Học thuộc lòng rồi chưa đủ. Học thuộc lòng rồi mà phải hành trì mỗi ngày. Còn nếu học thuộc lòng rồi mà chưa hành trì, hoặc là không hành trì mỗi ngày, lâu ngày cái học thuộc lòng của mình sẽ biến mất. Nhiều vị khi xuất gia vào ở chùa, thầy mình dạy cho hai thời công phu bốn quyển luật học thuộc lòng, giống như các vị pháp sư ở Miến Điện, họ tụng tạng Bali thuộc lòng. Cái thuộc lòng đó mình phải thọ và trì mỗi ngày, thì cái độ chín của thuộc lòng đó nó trở thành ra cái dị thục chủng tử, và pháp đó mới là pháp của mình. Kinh nghiệm bản thân tôi, ngày trước á, mỗi khi gánh nước tưới cây thì gánh nước lên một cái bến bằng những cái tầng cấp bùn, mà mình thì rất nhỏ, cho nên gánh đôi khi nước nó đổ nhiều lần quá, cho nên cái cấp bùn đó nó lây ra, có khi đi bị trượt bộ, nhưng mà trong miệng vẫn lẩm bẩm lăng nghiêm: Nam mô tạc đạt tha tô già đa gia a ra ha đệ ta miểu tam bồ đà tạ tạc đạt tha phật đà cu tri sắc ni sa. Miệng cứ lẩm bẩm như vậy, té xuống rồi mà không thấy mình bị té, mà cái miệng mình vẫn lẩm bẩm trong cái bị té đó. Rồi trì buổi khuya dạy tụng kinh, đi học từ chùa đi về trường, lên ngồi xe đạp mà đạp đi, thì cũng Nam mô tạc đạt tha tô già đa gia ha ra ha đệ ta miểu tam bồ đà tạ tạc đạt tha phật đà cu chi sắc ni sa. Cứ như thế mà từ trường cho đến chùa, từ chùa cho đến trường, cứ năm đề lưng nghiêm, mười chú, lặp đi lặp lại như vậy. Đến giờ chứ, việc đọc đi lặp lại như vậy, từ khi chú tiểu cho đến bây giờ hơn 60 năm. Mà đôi khi vì công việc gì đó mình không có thời gian để hành trì, chỉ nghỉ đi một tuần thôi để giải quyết một số công việc cần thiết. Bắt đầu đi tụng
lại về chống là mình nó bị thiếu sót rồi, nó không nhuyễn. Do đó mà mong rằng đại chúng khi mà mình học thuộc lòng rồi là phải hành trì để cho nó nhuyễn ở trong thân và tâm của mình. Và tôi biết rằng khi mà lên thượng tọa rồi á, vì là thượng tọa cho nên nhiều công việc hóa duyên. Do đó bây giờ nhiều thượng tọa không còn thuộc Lăng Nghiêm nữa nghe. Không thuộc Lăng Nghiêm không có nghĩa là trước đó không thuộc, trước đó thuộc rồi. Nhưng mà vì lên thượng tọa hóa duyên quá nhiều, cho nên hiện nay nhiều thượng tọa, chứ không phải tất cả nghe, nhiều thượng tọa không còn thuộc Lăng Nghiêm nữa. Và vì do không còn thuộc Lăng Nghiêm nữa cho nên không hành trì được Lăng Nghiêm và không đi vào được định thụ Lăng Nghiêm, cho nên nhiều thượng tọa đã bị tai nạn trong đời tu hành của mình. Do đó mà quý thầy, quý cô phải tinh cần lên trong sự hành trì. Khi chúng ta ở điều hành tiểu, bốn quận luật ai cũng thuộc lòng, nhưng khi lên làm thượng tọa rồi bốn quyển luật tiểu quên, bởi vì thượng tọa rồi ai mà dám đụng tới thượng tọa nữa. Và vì không ai dám đụng đến thượng tọa, không ai dám nhắc nhở thượng tọa, cho nên quên bốn cuộc luật tiểu. Mà quên đi bốn cuốn luật tiểu thì cái cơ sở oai nghi của mình không còn có cái thước đo. Cho nên nhiều vị thượng tọa bị tai nạn. Tai nạn vì thiếu oai nghi. Cho nên chúng ta phải hành trì như thế nào để cho pháp á, nó hiện hữu và nó thấm sâu vào ở trong đời sống chúng ta, vào trong cái tâm thức của chúng ta. Bởi vì trong tâm thức chúng ta chứa đựng nhiều đời nhiều kiếp những hạt giống không lành mạnh. Và do chứa nhiều đời nhiều kiếp hạt giống không lành mạnh đó, nó còn đó cho ta, và nó cản trở sự tu học của chúng ta mỗi khi có điều kiện. Và khi mình huân tập thuần cái hạt giống tốt đẹp như vậy rồi thì hạt giống tốt đẹp đó nó giúp mình rất nhiều. Mà chính những hạt giống tốt đó, đẹp đó giúp mình là chính. Còn ai giúp mình cũng chỉ là phù thôi. Hạt giống tốt đẹp mà mình đã huấn tập hàng ngày trong đời sống tu tập của chúng ta, chính hạt giống đó giúp mình. Chính hạt giống đó đưa mình vượt khỏi sinh tử. Chính hạt giống đó đưa mình thoát khỏi đời sống khổ đau. Chính hạt giống đó đưa mình đi tới Niết Bàn, đi tới tịnh độ của chư Phật. Còn tất cả những cái gì hỗ trợ thì chỉ là phương tiện. Do đó mà các thầy, các cô phải hành trì. Ngày trước, giới kinh phạm vọng tôi thuộc lòng. Nhưng bây giờ, ngồi đọc lại không thuộc, nhắm mắt đọc không thuộc, đọc đoạn này nó nhảy qua đoạn kia. Cho nên bây giờ đi đâu tôi cũng có cái bảng giới kinh Phạm Vọng. Hệ thư thả là dở ra hành trì. Và khi mà hành trì nó sâu thì mình mới hiểu thế nào là sát nhân, thế nào là sát duyên, thế nào là sát pháp, thế nào là sát nghiệp. Rồi thế nào là thường trú từ bi tâm, hiểu thuần tâm. Còn nếu không có cái nền tảng của học thuộc lòng ấy thì mình không có cái đối tượng để mà hướng tới bám sát, thẩm thấu và tư duy. Cho nên tôi nghĩ rằng cái hành trì mà tổng thuộc lòng như vậy ấy, mà hành trì ấy, nó tạo cho một cái duyên tốt cho mình để mình có một cái đối tượng bám sát, rồi từ đó mà thẩm thấu, từ đó mà tư duy. Cho nên các vị hành giả của thiền Vipassana cũng khuyến khích chúng ta, khi chúng ta bám sát một đối tượng thì chúng ta nỗ lực bám sát vào đối tượng đó mà không để tâm mình lơi qua một đối tượng khác, một cái sự kiện khác, một cái cảnh khác. Do tâm mình bám vào ở nơi một đối tượng duy nhất thì trước hết đó là cái chỗ an trụ của tâm. Mà mình không có cái chỗ an trụ của tâm, tâm mình nó nhảy lung tung. Mà tâm nhảy lung tung thì thân mình cũng lung tung như chính tâm mình, chứ không có gì khác. Cho nên mình phải có một cái chỗ để cho tâm hướng tới, cho tâm an trụ. Mà cái ngôn ngữ chuyên môn ở trong thiền gọi là nhất cảnh tánh. Do đó định là gì? Định là tâm trụ vào một đối tượng nhất định. Phải trụ tâm cho được đã, rồi sau đó mới nói chuyện ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chứ tâm mà chưa an trụ được mà nhảy tới mà nói dòng điều thánh hiền trên trời á, ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm á, thì lời nói ấy chính là lời nói hư dối. Bởi vì đó là ngôn ngữ của các bậc thánh hiền. Mình đã trụ tâm được đâu mà ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cho nên muốn ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì trước hết là phải trụ tâm cho được, dựng tâm cho được. Mình kéo cái tâm về với thân mình cho được, rồi mình đưa cái thân của mình tới về tâm cho được. Bây giờ đây mình có đưa cái thân tới được về tâm đâu, mà có đưa cái tâm được tới về thân đâu. Cho nên thiền Vipassana, từ niệm xứ hay trì tổng minh chú hay niệm Phật, thì tất cả những pháp ấy đều là pháp phương tiện giúp mình quay trở lại để thấy được cái tâm của mình. Và cái sự nghiệp tu hành của mình đang đứng ở đâu trong cái không gian của tâm thức ấy. Tôi nhắc lại nghe, sự nghiệp của chúng ta đứng ở đâu trong cái không gian tâm thức ấy, chứ không phải sự nghiệp người tu là những cái lăng tăng lị tị bên ngoài, những cái danh tướng ở bên ngoài. Đó không phải là sự nghiệp của người tu, bởi vì danh tướng bên ngoài là cái huyễn cảnh của tâm, là cái bóng dáng của tâm. Cho nên sự nghiệp của người tu là làm thế nào để mình quay về làm chủ được tâm, và mình có mặt ở trong cái không gian của tâm ấy. Có mặt trong không gian của tâm thức ấy càng nhiều chừng nào thì sự nghiệp tu hành của chúng ta được khẳng định chừng đó. Đây cũng là điều mà các thầy, các cô phải chiêm nghiệm. Còn nếu không thôi, chúng ta tu hành đi lạc đường, lạc xã hết. Mình đi lạc đường, lạc xã, thiệt hại cho mình, thiệt hại cho gia đình mình, thiệt hại cho xã hội. Mình đi đúng đường, lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình, lợi ích cho xã hội. Chữ đạo á, quý thầy có đi lạc đường thì đạo vẫn là đạo. Quý cô có đi lạc đường thì đạo vẫn là đạo. Mà có đi đúng đường thì đạo vẫn là đạo. Chứ không phải vì quý thầy, quý cô đi lạc đường mà chánh đạo trở thành phi đạo. Điều đó hoàn toàn không có. Nhưng mà quý thầy, quý cô đi đúng đường thì mình đến được với đạo. Và mình sống được với đạo. Và đạo làm cho mình sáng lên trong đời sống sinh tử, và đạo đẩy mình ra khỏi sinh tử để bước tới với con đường rộng lớn, với ánh sáng vô cùng. Còn quý thầy quý cô dù tu đến mấy đi nữa cũng không đủ khả năng để làm cho đạo sáng lên, bởi vì đạo vốn sáng rồi, không ai có thể làm cho đạo tối đi. Đạo rộng lớn như không mà ai đủ khả năng thâu hẹp hư không lại. Đạo là công tột rộng lớn như không. Cho nên giữa này ai đánh phá được hư không? Không ai có thể đánh phá được hư không hết. Đánh phá hư không chính là mình đang đánh phá chính mình, và mình đang gây thiệt hại đến chính mình. Đánh phá đạo Phật là người đó đang tự hại lấy chính bản thân mình. Bởi vì đạo rộng lớn như không, làm sao đánh được. Và cho nên chúng ta cố gắng tu thế nào để chúng ta thể nhập được đạo. Chúng ta có chìm trong sinh tử thì đạo vẫn là đạo, mà chúng ta giác ngộ rồi thì đạo vẫn là đạo. Cho nên trong 16 hành tướng hiện quán của Từ Thánh Đế, đối với đạo Thánh Đế gọi là đạo như hành xuất. Đạo là như mà, là chứng như. Cho nên mình không chứng đạo thì đạo vẫn là chứng như, mà mình chứng đạo, đạo cũng chứng như. Mình không chứng đạo thì bác thánh đạo vẫn là đạo, mà chứng đạo rồi bác thánh đạo vẫn là đạo. Chứ không phải do mình nhạt nhớm, buông lông mà bác thánh đạo trở thành ra còn bài thánh đạo. Nó không phải do mình tu tập thành đạt mà bác thánh đạo trở thành ra chín thánh đạo. Cho nên bác thánh đạo là đạo, mà đạo đó là như, là đúng và chứng như. Mình thấy được thì mình tu hành thoát ly được sinh tử, mà không thấy được thì sống hoài trong đêm dài tâm tối khổ đau. Do đó mà chúng ta phải hành trì miên mật để chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ở trong tâm chúng ta, không che khuất cái chân tâm thường trú của chúng ta bằng những cái loại vô minh tà kiến.